cơ bản này.
The following program is in Vietnamese.
Đây là đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn Ban Việt Ngữ và Thánh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 6:30 đến 7:30 sáng giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Từ lúc 6:00 sáng, chương trình Một Tiếng cũng đã bắt đầu được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Sáu ngày 18 tháng Giêng 2013, việc lấy ý kiến người dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Người sắc tộc thiểu số theo đạo Tin Lành còn gặp khó khăn với chính quyền địa phương. Trong lĩnh vực kinh tế, dân số và sức người có phải là hai yếu tố quyết định sự phát triển của một đất nước? Về mặt xã hội, vì tín dụng, chương trình cho người nghèo ở nông thôn được vay vốn làm ăn có phải là một đề án khả thi? Trước khi phát những chủ đề thời sự vừa nêu, xin mời quý thính giả theo dõi bản tin chi tiết. Phần tin tức sáng nay, thứ Sáu 18 tháng Giêng 2013, do Việt Long và Hòa Ái trình bày.
Việt Long và Hòa Ái kính chào quý vị với bản tin chi tiết sáng thứ Sáu. Những người thân cận với chính quyền quân phiệt cũ của Miến Điện, chính quyền đã giam giữ nhà lãnh đạo dân chủ đối lập Aung San Suu Kyi trong suốt hơn 20 năm qua, nay đã trở thành nhà tài trợ cho đảng chính trị của bà Aung San Suu Kyi. Tại buổi hòa nhạc quyên góp vừa qua, Đảng Liên đoàn Đoàn kết của Quốc gia Miến NLD của bà Aung San Suu Kyi đã nhận được khoản tài trợ trị giá 250.000 đô la từ các công ty được điều hành bởi những người đã vào danh sách đen của phương Tây, là những người đã làm giàu dưới thời chính thể quân Việt Miến trong suốt gần nửa thế kỷ qua. Người phát ngôn của đảng NLD cho biết, những khoản tiền đóng góp này sẽ được sử dụng cho mục đích giáo dục mà thôi. Các lãnh đạo của đảng NLD cũng tỏ ra cảm kích trước các khoản tài trợ rộng rãi này. Việc bà Aung San Suu Kyi tiếp nhận khoản tài trợ này, mặc dù có thể làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của bà về quốc tế, nhưng những người ủng hộ bà thì ca ngợi đây là một bước đi khôn ngoan về chính trị và cần thiết về tài chính của bà. Một vài người đánh giá đây là một dấu hiệu hòa giải sau 5 thập niên độc tài tại Miến.
Đặc sứ về hạt nhân của Nhật và Hàn Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có hành động để trừng phạt Bắc Hàn vì vụ phóng hỏa tiễn thử nghiệm hồi tháng 12. Sau khi họp với người tương tác phía Hàn Quốc, đặc sứ Nhật Sugiyama tuyên bố hai nước đồng ý thúc đẩy Hội đồng Bảo an hành động càng sớm càng tốt. Hoa Kỳ liên lạc chặt chẽ với Nhật và Hàn Quốc trong khi đàm phán với Trung Quốc về việc Hội đồng Bảo an nên có biện pháp nào đối với Bắc Hàn. Trung Quốc phản đối biện pháp cấm vận nghiêm ngặt thêm nữa, nói rằng đẩy Bắc Hàn vào đường cùng sẽ có hậu quả nguy hiểm. Đặc sứ Hoa Kỳ về chính sách đối với Bắc Hàn, ông Clint David, sẽ đến Bắc Kinh, Seoul và Tokyo trong tuần tới.
Cơ quan nguyên tử năng quốc tế họp với Iran tại Tehran sang ngày thứ Nhì hôm thứ Năm nhằm giải quyết vấn đề kế hoạch hạt nhân của Iran. Đây là vòng đàm phán thứ Nhì trong thời gian hơn một tháng giữa phái đoàn của Chánh Thanh tra Hạt nhân của IAEA với phái đoàn Iran do Đại sứ Ali Sotadieh hướng dẫn. Chánh Thanh tra Nakaev kêu gọi Iran có thái độ xây dựng và nhắc lại hy vọng Iran sẽ cho phép thanh sát căn cứ Pachin, bị nghi là địa điểm mà Iran từng thử nghiệm chất nổ kích nổ hạt nhân. Giám đốc IAEA Yukiya Amano tỏ ý không lạc quan, trong khi giới ngoại giao phương Tây cho biết hai phía vẫn còn nhiều bất đồng lớn.
Quân đội Pháp và Mali mở cuộc tấn công đêm hôm qua nhằm giải tỏa thị trấn Kona ở miền trung Mali bị phiến quân Hồi giáo chiếm giữ. Đại úy Pháp Koulibaly cho biết đơn vị của ông hạ sát 6 phiến quân, chiếm 8 xe quân sự và phá hủy nhiều xe khác. Một phiến quân nói với AFP trận đánh giành quyền kiểm soát Kona chưa ngã ngũ. Phiến quân thân Al-Qaeda kiểm soát miền bắc Mali từ tháng 4. Tuần trước tiến xuống miền trung chiếm Kona. Quân bộ chiến của Pháp hôm qua chiếm giữ và phòng thủ cây cầu chiến lược phía tây Mali và tấn công tái chiếm thị trấn Diabali, cách thủ đô Bamako 400 km về phía bắc. Phi cơ Pháp tiếp tục dội bom thị trấn này trong ngày hôm nay. Hôm nay, Pháp tiếp tục hoạt động quân sự giúp chính phủ Bamako chống phiến quân. Hoa Kỳ sẽ yểm trợ quân Pháp về tiếp vận, không đổ quân vào Mali.
Hơn 100 thường dân đã bị giết trong một trận thảm sát mới xảy ra ở Syria, một tổ chức nhân quyền cho biết tin này hôm thứ Năm. Theo tổ chức quan sát nhân quyền Syria, vụ thảm sát xảy ra khi quân đội Syria tràn qua những cánh đồng ở phía bắc thành phố Homs, nơi có khoảng 1.000 người dân đang tị nạn khỏi những khu vực bị chiến tranh tàn phá ở miền Trung. Tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Anh này cáo buộc quân đội chính phủ đã gây ra vụ thảm sát hôm thứ Ba, khiến cho 106 người thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Các nhân chứng cho biết, có nhiều thành viên trong cùng một gia đình đã bị giết chết, nhiều ngôi nhà bị đốt và một số người bị đâm cho đến chết. Trong số các nạn nhân, có một gia đình có đến 32 người bị bắn chết. Truyền thông của nhà nước Syria nói rằng quân đội chỉ chống lại các tay súng. Trong khi đó, tổ chức nhân quyền Syria nói hoàn toàn không có phiến quân trong khu vực khoảng 5 km của thành phố Homs. Tổ chức này yêu cầu Liên Hiệp Quốc gửi người đến để tìm hiểu sự thật nơi đây. Vụ thảm sát trên là vụ mới nhất được báo cáo sau khi xảy ra hai vụ khác trong cùng ngày thứ Ba tại thành phố Aleppo, khiến cho ít nhất 87 người thiệt mạng.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, xin được bắt đầu phần thời sự. Thưa quý vị, do có kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là còn nhiều vấn đề chưa ổn và cần phải hoàn thiện, dự thảo luật đất đai sửa đổi sẽ được đưa ra lấy ý kiến nhân dân từ ngày 1 tháng 2 đến 31 tháng 3, tức là chậm hơn dự kiến một tháng. Nam Nguyên trình bày tiếp thông tin này.
Kể từ khi trình Quốc hội hồi năm ngoái đến thời điểm giữa tháng Giêng 2013, dự thảo luật đất đai sửa đổi đã có nhiều chỉnh sửa, dù giữ nguyên 14 chương nhưng đã bổ sung 24 điều luật và loại bỏ 7 điều. Theo các chuyên gia, do không thể đi ngược quy định đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, nên nỗ lực sửa đổi luật đất đai bị nhiều vướng mắc và được ví von như phải đắp vá một chiếc áo vừa chật vừa thủng nhiều lỗ. Về đất nông nghiệp, hướng sửa đổi được chấp nhận liên quan đến tăng hạn điền lên 3 hectare, tăng chuyển nhượng ruộng đất lên mức tối đa 30 hectare, tăng thời hạn sử dụng lên 50 năm, được xem như là một sự cải cách trong khuôn khổ hẹp. Người dân chỉ có quyền sử dụng, còn ông chủ đất thực sự là nhà nước. Vì là ông chủ đất nên nhà nước có quyền thu hồi khi cần. 10 năm thi hành luật đất đai 2003 cho thấy quá nhiều bất cập, tạo cơ hội cho tham ô tham nhũng, đẩy người dân vào đường cùng. Một người dân ở Đồng Nai nói lên cảm nghĩ của mình về vấn đề thu hồi đất đai và đền bù.
Ở đây nhà nước làm cái đường cao tốc từ Bến Lức đi từ 51, làm dành đại 3, dành đại 4 gì đó, đi ngang khu của em á. Cái đó là dự án của nhà nước, thì nói chung người dân họ cũng là chấp nhận là giao đất hết. Cái đó, nhưng mà chỉ mong là nhà nước mình quan tâm, thí dụ bây giờ nói tái định cư, thì là phải có tái định cư đâu đó cho bà con. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là cái giá cả. Ví dụ bây giờ một cái khoản nào đền được, khoản nào hỗ trợ là thỏa đáng cho người dân. Cái căn bản là anh biết qua một cái hàng loạt rồi là lý do là đền giá đất nó rẻ quá. Từ cái chỗ đó đó là mới có thành chuyện anh. Chứ nói thật anh mà, thí dụ bây giờ nhà nước mình mà đưa ra cái chính sách đất đai, thí dụ bây giờ đền rồi hỗ trợ đâu đó nó rạch rồi. Quan điểm em bây giờ nói thật anh, nhà nước cần đất thì tất nhiên là người dân mình phải giao rồi, nhưng mà nhà nước phải đền cho dân nó thỏa đáng, rồi cái chính sách hỗ trợ, rồi tái định cư nói chung đó anh, rồi còn cái đào tạo việc làm nữa, nó phải kết hợp nhiều cái lắm.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh nhận định rằng trong dự thảo luật đất đai lần này, vai trò của nhà nước là người chủ thực sự của đất đai là bất di bất dịch, nhưng quyền của người sử dụng đất được mở rộng hơn.
Người ta đang thảo luận đó, người có thêm một cái hướng đó, tức là cái định giá đất. Cái định giá, cái giá đất nó có bằng với giá thị trường khi thu hồi đất hay sao? À, có nhiều người nói thì là phù hợp với giá thị trường. Thì giờ người nhiều ý kiến cho rằng là phải bằng với giá thị trường. Thế thì cái vấn đề, cái mấu chốt là ở chỗ đó đó. Cho nên là nếu mình giải quyết được cái bài toán này thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái từ ngữ để nói thôi. Nhưng mà vấn đề cái những cái quyền của người sử dụng đất á, mình quy định như thế nào á, theo một cái hướng là họ được làm chủ cái đất đó mà cái quyền lợi của họ không bị thiệt hại. Đó, thì cái cách thiết kế những cái điều luật này á, tôi cho rằng cần phải sửa thêm một cái hướng là bảo vệ cho cái người dân.
Tại phiên họp ngày 15 tháng Giêng 2013 ở Hà Nội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói rằng định giá đất thu hồi như trong dự thảo thì dứt khoát người dân không chịu, Quốc hội khó thông qua. Thị trường đất đai đầy biến động, không thể quy định một giá đất cho nhiều chức năng khác nhau. Theo Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang, dự thảo được sửa đổi bổ sung theo hướng không quy định cụ thể về các phương pháp xác định giá đất mà giao cho chính phủ quy định cụ thể cho phù hợp với từng loại đất. Bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành được sử dụng cho tất cả các mục đích, trong đó có tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất và tính các khoản thuế liên quan đến đất đai. Về vấn đề bức xúc kéo dài 10 năm qua là thu hồi đất và đền bù, trả lời Đài Á Châu Tự Do, ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhận định.
Cái người nông dân được bồi thường cái số tiền cao hơn cái giá của thị trường đi, có khi nó gấp rưỡi gấp đôi nữa, nhưng mà cầm cái số tiền đó để làm gì? Trong khi đó thì họ chưa có chuẩn bị để mà chuyển qua một cái nghề nghiệp mới, thì cầm cái số tiền đó rồi đâu nào đâu có thấy tiền nhiều, có tiền nhiều thì là chi tiêu không có kế hoạch gì đâu, thì bữa trắng tay. Cho nên bây giờ nó cái người ta sợ mất đất là mất cái chỗ để mà sản xuất để có hạt cơm, chớ còn nói mà sợ mất đất là vì cái giá thấp thì không phải đâu, cái đó thì qua rồi, cái thời đó qua rồi. Bây giờ chính quyền bù giá cao lắm. Còn cái vấn đề mà cho nhà đầu tư đó, thuê lại cái đất đó đó, thì cái này thì tôi cũng đã có phát biểu rồi, như là có đề xuất rồi, là nếu nhà nước đất ra thu hồi thì nhà nước đứng ra đấu giá, và cái trên lệch giá đó thì phải có một cái phần trả lại cho nông dân người mất đất. Còn nếu không đó, thì là cái mâu thuẫn này người dân sẽ thấy, và như vậy nó cứ phát sinh hoài, phức tạp lắm. Thì chỉ có cách đó thôi, hoặc là để cho nhà đầu tư tự thỏa thuận với dân. Nhưng mà thường thì nếu nhà đầu tư tự thỏa thuận với dân thì cái diện tích ít thì nó dễ, nhưng diện tích lớn thì khó lắm.
Bởi vì người dân không có quyền sở hữu đất đai mà chỉ có quyền sử dụng có thời hạn, nên khả năng họ có thể bị nhà nước thu hồi đất cho nhu cầu an ninh quốc phòng, lợi ích công cộng hoặc phát triển kinh tế là điều rất dễ xảy ra. Luật sư Nguyễn Văn Hậu đồng thuận với các ý kiến về việc chủ đầu tư phải tự thỏa thuận với người dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án thương mại. Phần nhà nước chỉ đứng ra làm trong những dự án phục vụ lợi ích công cộng hoặc vì mục đích phát triển đất nước. Tuy vậy, luật sư Hậu quan tâm đến việc định giá đất đền bù.
Giao cho một cái tổ chức định giá, một cái hội đồng định giá, nó gọi là những nhà chuyên môn, và họ định giá cái đất đó khi mình thu hồi thì họ phải có một cái cuộc sống bằng tốt hơn cái nơi cũ. Và khi thu hồi đất của những người đó đó thì phải tái định cư cho họ trước khi mà họ phải có một cái cuộc sống ổn định. Chứ không như ngày xưa là đi thu hồi đất nhưng mà họ lại ở những cái nơi nó là không có tốt. Thì theo một cái hướng như vậy đó thì chúng tôi cũng đã góp ý với kiến nghị với Quốc hội đó, cũng rất nhiều cái hội thảo là theo cái hướng là giải quyết cho người dân như vậy đó, thì những cái tranh chấp nó sẽ hạn chế đi.
Có thể nói những bất ổn phát sinh từ vụ án thu hồi đất của gia đình Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, vụ Ecopark ở Văn Giang Hưng Yên và nhiều vụ người dân quyết liệt chống trả thu hồi đất đã có ít nhiều ảnh hưởng đến công tác biên soạn dự luật đất đai sửa đổi. Tuy vậy, như các chuyên gia đã nói, mấu chốt của vấn đề là nhà nước không công nhận quyền tư hữu đất đai. Việc chỉnh sửa một bộ luật với mục đích bảo vệ quyền lợi người dân trên mảnh đất đúng ra do họ sở hữu chỉ là làm công việc chắp vá mang tính đối phó trong một giai đoạn mà thôi.
Đó là dự thảo luật đất đai sửa đổi ở Việt Nam. Trong khi đó, người sắc tộc thiểu số theo đạo Tin Lành tiếp tục bị đàn áp, sách nhiễu. Mục sư Aga là một trong những người truyền đạo theo Hội Thánh Đấng Christ ở xã Rơ Cơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ông đã bị công an làm khó dễ và cho biết ông không được phép truyền đạo vì nghi ngờ có dính líu đến Phun Rô. Mạc Lâm có thêm chi tiết qua cuộc phỏng vấn mục sư Aga như sau.
Thưa mục sư, mới đây chúng tôi được tin một số giáo hữu cũng như là người truyền đạo tại tỉnh Đắk Lắk đã bị công an làm khó dễ đó. Họ không cho cử hành các thánh lễ vào ngày Chủ nhật. Sự thật các vụ việc này như thế nào ạ?
Anh em ở tại tỉnh Đắk Lắk vừa rồi rất là gặp sự khó khăn, bị bắt bớ, đàn áp từ phía chính quyền rất nhiều. Tức là từ đêm 20 chúng tôi tổ chức Giáng sinh ở tại Kon Tum và đến giờ này thì họ vẫn liên tục mời anh em ở tại Đắk Lắk.
Khi bị mời như vậy thì nội dung làm việc là gì thưa mục sư?
Tức là nội dung làm việc ở tại Đắk Lắk là vào ngày mùng 8, mùng 9, đó là chi hội Buôn Pon thuộc xã Yêu Phê, huyện Madarak, tỉnh Đắk Lắk. Đó là mục sư Yên với thầy trưởng đạo Yon. Yon là em của mục sư Yên. Họ liên tục họ mời làm việc. Tức là ngày mùng 8, mùng 9 họ lên trên huyện Sa Thầy và làm việc với PA88 của tỉnh Đắk Lắk và huyện Đắk Lắk. Tức là họ làm việc với mục sư Yên thì họ bảo mục sư Yên là phải từ bỏ thì giáo hội Tin lành Đấng Christ Việt Nam, bởi vì giáo hội Tin lành Đấng Christ Việt Nam chưa cho phép, cho nên là chúng tôi sẽ không cho mấy ông sinh hoạt với cái giáo hội Tin lành Đấng Christ này. Rồi thì họ nói với mục sư nên nếu như mà mấy ông muốn ở với hội thánh Tin lành Miền Nam Việt Nam hay là một cái giáo hội nào đó thì không sao, còn riêng cái chỗ giáo hội Tin lành Đấng Christ Việt Nam là chúng tôi không chấp nhận, bởi vì giáo hội Tin lành Đấng Christ là Phun Rô Lưu Vong. Họ nói tới mục sư Hinne ở tại Hoa Kỳ á, họ nói là giáo hội Tin lành này là của Phun Rô, giáo hội Tin lành Việt Nam là của Phun Rô sống Lưu Vong. Cho nên là nếu như mà ông cố tiếp tục mà không chịu từ bỏ là chúng tôi sẽ bắt ông đi tù, trong tương lai là con cái ông sẽ khó khăn. Họ nói như vậy đó, được không?
Thưa mục sư, giáo hội Tin lành Đấng Christ đã có mặt tại Việt Nam bao lâu rồi mà vẫn chưa được cấp phép mà thưa ông?
Nói chung với cái giáo hội Tin lành Đấng Christ tỉnh Việt Nam cũng đã 6-7 năm rồi, chứ đâu phải là mới gì đâu. Nhưng mà họ tiếp tục, tức là họ gây khó khăn, họ cho rằng là giáo hội Tin lành Đấng Christ là thuộc về Phun Rô Lưu Vong. Họ cấm, họ nói là bởi vì Tin lành Đấng Christ là thuộc về sắc tộc. Thì họ nói như vậy thì họ cấm chúng tôi không được ở trong cái hội này, trong cái hệ phái này. Họ với tính cách là tìm cách để muốn tắt tất cả cái giáo hội Tin lành Đấng Christ Việt Nam ở tại tỉnh Tây Nguyên của chúng tôi.
Tín hữu và người truyền giáo của hội thánh Đấng Christ là người Kinh hay là dân tộc thiểu số ?
Dạ, chúng tôi chỉ có sắc tộc thiểu số không thôi.
Giáo hội Đấng Christ được bao nhiêu giáo dân và không có nhà thờ thì họ làm lễ vào mỗi Chủ nhật tại đâu ?
Dạ, nói chung về ở tại Tây Nguyên rất là đông rất là đông. Nói chung về chúng tôi cũng gần tới 16 giáo hội ở tại Kon Tum và Gia Lai ở Đắk Lắk. Chúng tôi chỉ phục vụ tự gia thôi, tại vì chúng tôi chưa có nhà thờ. Và chúng tôi chưa có một cái tổng hội để chúng tôi làm việc, bởi vì là nói chung về họ đang làm khó khăn cho chúng tôi như vậy, thì chúng tôi chỉ sinh hoạt tư gia thôi, mỗi vậy thôi thưa ông.
Xin mục sư cho biết lý do gì mà chính quyền là cho rằng hội thánh Đấng Christ do Phun Rô tổ chức thưa ông?
Thì nói chung về họ chỉ hiểu lầm cái giáo hội Tin lành chúng tôi vậy thôi, nhưng mà sự thật thì chúng tôi cũng là tên phần tí thôi. Chúng tôi cũng đâu có làm công việc gì sai trái, chúng tôi cũng làm theo lời của Chúa trong Kinh Thánh vậy thôi.
Xin được hỏi mục sư một câu cuối cùng nữa là cho tới nay đó, trong hội thánh Đấng Christ đã có ai do theo giáo hội này mà lại bị bắt bớ, giam giữ hay là đàn áp hay không thưa mục sư?
Dạ thì nói chung mới đây thì nói chung về họ cũng chỉ làm khó khăn và hư dọa với anh em chúng tôi vậy thôi. Ở nhất là hiện nay là ở tại Đắk Lắk thì họ cũng bảo từ bỏ cái giáo hội Tin lành Đấng Christ Việt Nam, và họ nói nếu như mà không chịu từ bỏ rồi trong tương lai con cái sẽ khó khăn rồi thế này thế khác, rồi họ sẽ bị bắt thu và bắt bỏ tù. Cho anh em chúng tôi đó là chính là Yon là em của mục sư Yon ở tại Buôn Pon, thì làm họ chỉ hư dọa và làm khó khăn cho anh em chúng tôi. Còn về vấn đề mà họ đánh đập thì sự thật bây giờ thì cũng chưa có, được không?
Xin cảm ơn mục sư Aga đã cho phép chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này.
Quý vị đang nghe đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, tiếp tục chương trình thời sự. Vụ đám tàu cá làm thiệt mạng 14 ngư dân thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã hơn 2 tuần lễ này. tăng tốc còn đó, nhưng người dân địa phương lại chịu thêm một nỗi đau nữa là thông tin về việc cứu nạn không chính xác. Nếu cơ quan chức năng làm đúng như những gì được loan đi thì chuyện thương tâm có thể đã không xảy ra. Xin nhường lời cho Gia Minh sau đây.
Tin cho biết vào khuya ngày 30 tháng 12 vừa rồi, chiếc tàu cá số hiệu QB93714TS do anh Nguyễn Phong làm tài công gặp sóng to gió lớn phải kêu cứu, thế nhưng sau đó bị chìm và 14 ngư dân thiệt mạng. Truyền thông trong nước ngay ngày hôm sau loan tin về tai nạn chìm tàu Cồn Sẻ. Tờ Thanh Niên cho biết vị trí chiếc tàu bị chìm chỉ cách cửa danh chừng 6-7 hải lý mà thôi. Tại đó có các đơn vị đồn đóng gồm Hải đội 2, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh, cảng vụ Quảng Bình. Tin nói hai tàu biên phòng không thể ra vì sóng to gió lớn, bởi kết cấu đáy tàu nhỏ đứng dễ bị chìm. Tàu của cảng vụ Quảng Bình không được điều động. Tờ báo cũng trích dẫn thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn là vào trưa ngày hôm sau, Bộ Quốc phòng đã điều tàu cảnh sát biển số hiệu CSB1012 từ Hòn Ngư, tỉnh Nghệ An đi tìm kiếm cứu nạn 13 người còn mất tích trên biển. Quân chủng không quân cũng đưa máy bay AN-26 từ Gia Lâm vào để tham gia công tác cứu nạn. Bản tin của VTV1 vào ngày 2 tháng Giêng có đoạn như sau.
Sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã huy động tàu của Hải đội 2 và hàng chục tàu cứu hộ của ngư dân địa phương phối hợp với các trung tâm cứu hộ ở Nghệ An, Đà Nẵng và Bộ Quốc phòng đều nhất loạt vào cuộc.
Tờ Tiền Phong vào ngày 4 tháng Giêng loan tin Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình có quyết định hỗ trợ 310 triệu đồng cho việc trục vớt tàu cá bị nạn QB93714TS và tìm kiếm nạn nhân mất tích. Những tàu của ngư dân tham gia công tác trục vớt tàu chìm được hỗ trợ 50 triệu đồng và các đơn vị được hỗ trợ 260 triệu đồng, nhưng bài báo không nói rõ đơn vị nào. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, thì thực tế không đúng như truyền hình và một số báo chí nhà nước loan tải mà việc cứu nạn từ các cơ quan chức năng đã không kịp thời. Ông Nguyễn Cương, trưởng thôn Cồn Sẻ, nói lên ý kiến về thông tin trên truyền hình nhà nước đối với việc cứu nạn chiếc tàu bị nạn của thôn hôm tối ngày 30 tháng 12 năm ngoái như sau.
Thì thực tình là cái tin đấy đưa ra thì tôi nghĩ nói là cũng rất đau xót cho bà con nhân dân. Vì khi lúc đó thì trục vớt của nhân được thì không thấy, không có.
Đồng thời, ông này cũng trình bày lại việc bà con trong thôn thuộc xứ đạo Cồn Sẻ tự lo chuyện trục vớt tàu bị nạn QB93714TS.
Bên giáo sư đi thuê, bên cha xứ về giáo sư về đoàn biển, ấy, đoàn biển nhân dân quê hương tôi có cái đoàn biển đất đoàn kết đi trên biển đó. Thuê là đầu tiên thuê tài lần đó, thuê tài lần xuống tàu là lấy lưới lên. À, nhìn xung quanh tàu thì được đục ấy, được đục cẩu thấy thi thể trong tàu đâu là khi nữa là cùng nóng đọt là mọi người cũng là thuê trục vượt về là trục vượt tên có nạn nhân nào trong tàu không thôi, chứ căn bản cái tàu cũng căn bản lấy tàu về đâu. Thuê tàu trục vượt thì lúc đó bên cha chứ về đoàn tàu biển cái đoàn này đất đoàn kết lắm. Từ đến đây bản thân tôi thực đây thế, tôi cũng lãnh đạo cái đường biển này 5 năm gần 5 năm trời, nếu ai có tai nạn nào thì anh em kêu nhau giúp nhau. Cái nữa là cha chữ là có quen ở ngoài quê của cha là thuê cái tàu trục vượt vào là 150 triệu, nhưng là khi nó trục vượt lên thì nó lấy có 70 triệu thôi, nó cho lại 80 triệu anh ạ. Khi trục lên là lúc đó cỡ 7 giờ tối. Thì tôi cũng đi ra đó để xem trục vượt á, cũng có nhà báo ra đó mà. Nhà báo ra xem quay phim truyền hình đó thì tôi khi tôi xuống mụn á, xuống á, kêu thêm hai người là cựu chiến binh rồi á, cựu chiến binh của thôn á, là xuống với tôi là để chạy file lại đi tàu á, nếu có người mà nó nổi lên thì mình sẽ đưa lên. Thì thấy là cũng có thì đưa điện binh pha vào trong tàu thì cũng thấy, thì nhìn thấy tàu thì nó còn được cỡ một hơn 1 mét nữa thì trời lạnh như thì cũng lặn được. Thì lúc đó yêu cầu là tàu cậu là cậu đưa vào đất liền thôi anh ạ. Thì còn khi mà trục vớt đó thì bên chính quyền thì cũng có đâu.
Linh Mục Hoàng Anh Ngợi, chính xứ Cồn Sẻ, người được ông Nguyễn Cương nhắc đến, cũng cho biết một số thông tin liên quan và ý kiến của vị chủ trang giáo phận Vinh là giám mục Nguyễn Thái Hợp về trường hợp truyền hình nhà nước loan tin công tác cứu nạn cho tàu QB93714TS.
Địa phương thì như vậy là họ quá đơn giản, xem thường vấn đề việc cứu hộ cứu nạn ạ.
À, người ta thông tin ở trên truyền hình là phía cơ quan chức năng là tích cực cứu hộ, thì Linh Mục có nghe, có đọc, có nghe tin trên truyền hình và trong thực tế ra sao ạ?
À, thực tế và trên hình như vậy là họ từ tố về là họ trục vớt, nhưng hoàn toàn là do con người đang phục vụ giáo sứ là lo tất cả. Đức giám mục cũng nên con nói con là cần phải có phản hồi về việc đưa thông tin trái lịch của VTV1 á.
Nếu như việc cứu nạn được thực hiện đúng như tin tức mà VTV1 loan đi, cũng như một số báo chí đã đưa, thì có thể thảm họa xảy đến cho những ngư dân tại Cồn Sẻ đã không xảy ra. Sự ra đi của những ngư phụ trên con tàu bị nạn là nỗi đau cho người ở lại, với bao khó khăn trong cuộc sống, như lời của ông trưởng thôn Nguyễn Cương sau đây.
Thì trước mắt thì cái nỗi đau khổ, cái buồn của gia đình thì cũng là rất buồn sâu rồi bạn ạ. Chứ còn về sau sự mất mát đó thì sau lưng vai của gia đình đó thì gánh nặng đè trên vai của gia đình đó là nợ nần khi vay công hành của nhà nước cũng như của cá nhân đó. Để đóng tàu đi làm ăn, vì ở nơi đây là một cái nơi cồn bãi chẳng có gì hơn anh đánh bắt cho bơ, thì có kẻ là cũng vay thêm một số tiền ngân hàng nhà nước cũng như cá nhân để sắm thêm có cái nhà để mà ở mà nơi nương thân đó. Thì khi mà đi biển về thì vào đó để mà nương thân bản thân của con người ấy, thì cũng là rất khổ đau làm bạn á.
Chuyện người dân tự lo không phải xảy ra trong trường hợp thảm họa chìm tàu Cồn Sẻ vừa qua, mà trong nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống ở Việt Nam. Người ta có thể nêu ra trường hợp những công nhân tự bươn chải với đồng lương 3 cọc 3 đồng khi mà giá cả tăng chóng mặt. Nông dân tự xoay sở trước những biến động của thị trường, dầm sương, giải nắng mà lợi tức không được bao nhiêu. Những khoản lợi từ gạo xuất khẩu vào tay các nhóm nào đó mà họ không hề được biết. Rồi những ngư dân như các nạn nhân trên con tàu bị đắm QB93714TS cũng phải tự bơi trên biển. Khi bị truy đuổi bởi tàu Trung Quốc tại Biển Đông, họ phải bỏ chạy, không thể đánh bắt trên vùng biển truyền thống nữa. Trong khi ấy, thì tin tức loan đi trên cơ quan truyền thông đại chúng lại luôn nói đến sự chăm lo của nhà nước và đảng đến cuộc sống từng người dân.
Quay sang lĩnh vực kinh tế, tiếp tục loạt bài về các yếu tố phát triển một quốc gia, những quy luật của sự giàu nghèo tại các nước. Trong lịch sử phát triển của một quốc gia, dân số là một yếu tố mà nhiều người đề cập đến khi nói tới sự phát triển kinh tế. Người ta nói tới dân số là vì hiện tượng lão hóa dân số trong các nước công nghiệp hóa và vì sức đua tranh hiện nay của hai nền kinh tế đang phát triển có dân số đông nhất địa cầu, đó là Trung Quốc và Ấn Độ. Trong bài sau đây, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ trình bày dân số hay sức người có phải là hai yếu tố quyết định sự phát triển của một đất nước hay không?
Trước hết thì xin giải độc ở một cái số ngộ nhận tôi nghĩ là tai hại đó. Trong một cái giai đoạn quá lâu như thương thì người ta cứ cho rằng các cái nước nghèo mà sở dĩ gặp phải cái vận nghèo đó là vì dân số quá đông, cho nên có một cái bánh mà phải chia sẻ cho quá nhiều người thì ai cũng phải nhận một cái phần nhỏ hơn. Tôi nghĩ rằng đây là một cái sai lầm về lý luận kinh tế và nó còn dẫn đến cái tinh thần là giành giật miếng ăn mà không nhìn ra cái cách sản xuất ra một cái bánh nó to hơn. Và người ta sở dĩ sai lầm như vậy đó thưa ông là vì từ mấy trăm năm nay rồi, từ các cái nước kỹ nghệ hóa đó, nó đã xuất hiện những cái lời báo động về cái nạn gọi là nhân mãn đó, nơi nôm na là quá đông người đó. Ta nhớ rằng mục sư Malthus là kinh tế gia người Anh đã cảnh báo từ thế kỷ 18. Rằng nếu mà không có biện pháp ngăn ngừa thì dân số nhân loại đã gia tăng theo cấp số nhân thì sẽ vượt quá những phương tiện sinh hoạt chỉ gia tăng theo cấp số cộng và thế giới lúc đó sẽ bị khủng hoảng. Và sau này thì người ta mới thấy rằng cái nhìn bi quan ấy nó là không đúng thôi.
Vâng, thưa ông là có thể là không đúng trong các nước tư bản công nghiệp hóa nhờ cuộc cách mạng về khoa học kỹ thuật với nhiều cái ứng dụng trong sản xuất kinh tế. Chứ theo chúng tôi hiểu thì tại các cái nước nghèo thì chúng ta thấy cái sự bùng phát dân số rất là nhanh, thậm chí là nhanh hơn cả cái sản lượng kinh tế nữa. Thì ông giải thích thế nào về cái chuyện này ạ?
Dạ thưa, là trong một cái giai đoạn nhất định thì cái chuyện đấy nó có thể nó đã xảy ra nên mới dẫn đến cái lý luận sai lạc về cái nạn nhân mãn. Một cách giản dị cho dễ nhớ về một cái thí dụ tiêu biểu đó, thì người ta cho rằng một cái liều thuốc kháng sinh chẳng hạn chỉ giá có mấy đồng bạc thôi có thể cứu được một mạng sống của một người nghèo trong một cái xứ gọi là chậm tiến. Nhưng mà nếu mà phải nuôi người đó trong cả đời đó thì cái xứ này sẽ không có đủ phương tiện. Vì thế người ta mới báo động về cái nạn nhân mặn và còn đề cao cái việc giới hạn cái đà tăng dân số để các nước nghèo. Sự thật thì nó lại rất rối hơn vậy, và tôi cho rằng đây mới là một cái lý luận chậm tiến lạc hậu, vì người ta lầm lẫn về tương quan nhân quả của cái sự giàu nghèo. Và cũng vì thế đó mà mình mới phải có một cái loạt bài cơ bản này. Cái câu chuyện nó lại còn rắc rối hơn nữa đó, khi mà nhiều nước nghèo lại còn bị mê hoặc bởi lý luận Marxist, cho nên trở thành nạn nhân của cả Marx lẫn Marx và Lenin mà không nhìn ra sự thật.
Vâng, ông hay nói ví von để mà gợi cái sự tò mò. Thì thưa ông, thế nào là cái nạn nhân của cả Marx lẫn Marx và Lenin ạ?
Dạ thưa, xuất phát từ cái lý luận tiêu cực của Marx, người ta cho rằng các nước đang phát triển thuộc đệ tam thế giới hay là thế giới thứ ba đó, sở dĩ là nghèo đi đó là vì nạn nhân mãn, cho nên mới nghĩ đến cái việc kiểm soát dân số hoặc là kế hoạch hóa gia đình được là một cách giải khác đó. Thế rồi nhiều người đi theo lý luận Marx Lenin thì lại cho rằng các quốc gia ấy đã sở dĩ gặp cái cảnh nghèo khó là vì bị tư bản bóc lột, chứ không có vì dân số quá đông, và họ đã phá lập luận bi quan của Marx và đề cao cái lập luận lý luận lạc quan của Marx về cái cuộc cách mạng để giành lấy cái phần hơn của một cái bánh mà vẫn có kích thước như cũ mà không nhìn đến những cái giải pháp phát triển thực sự. Và bây giờ thì chúng ta mới trở về cái sự sai lầm về cái gọi là nạn nhân mạng là thường.
Vâng, cảm ơn ông Nghĩa. Ông cho rằng cái khái niệm nhân mãn này là một sự sai lầm ạ?
Dạ không những thiếu chính xác thì không phản ánh thực tế mà còn có thể dẫn đến cái liều thuốc đổ bệnh và làm cho lãnh đạo các nước nghèo đó lấy cái quyết định sai lầm. Trước hết, thế nào là nhân mãn hoặc là overpopulation nói theo tiếng Anh đó, là quốc gia có dân số đông hơn là cái khả năng cung ứng của địa lý hay là thiên nhiên chăng? Thí dụ như là nếu mà tính theo dân số trên diện tích đất đai chẳng hạn thì ta có mật độ dân số, tức là số bình quân của người dân trên một cây số vuông. Thế thì liệu mật độ cao quá đó có thể giải thích là vì sao một quốc gia ấy nghèo hay chẳng? Thế thì nếu mà mình xét theo cái tiêu chuẩn đó thì Việt Nam có 90 triệu dân trên 330.000 cây số vuông thì có mật độ là khoảng 265 người cho một cây số vuông. Thế so với mật độ của Đài Loan là 642 người hoặc là của Nam Hàn là 490 người đó, thì Việt Nam chưa bị cái hiện tượng nhân mãn và đáng lý là phải giàu hơn chứ. Thế thì sự thật nó lại trái ngược như là ai cũng có thể thấy. Thế nên mà có tính cho tinh vi hơn như là xem trên diện tích chung đó có bao nhiêu cây số vuông là khả canh, tức là có thể canh tác đó, nhiều điều kiện địa dư hoặc là kỹ thuật nông nghiệp chẳng hạn, hoặc là bên dưới còn có những cái tài nguyên thiên nhiên nào có thể khai thác. Thì cái vấn đề thực ra nó vẫn y như vậy. Việt Nam có điều kiện địa dư và khoáng sản cao hơn, mà vẫn nghèo hơn hai cái nước kia. Cái lý do của sự giàu nghèo nó phải nằm ở chỗ khác. Thí dụ như là ở cái khả năng khai thác tài nguyên thiên nhiên nằm dưới lòng đất, nghĩa là ở cái đầu của cái con người.
Vâng. Chưa kể là nếu như một quốc gia có cái dân số quá thư thớt, thì cái việc giao lưu buôn bán chưa chắc đã có lợi bằng một cái quốc gia có cái mật độ dân số cao hơn và tập trung hơn. Thì có phải như thế không thưa ông?
Thường đúng như vậy đó. Các nước châu Phi chẳng hạn trong cái vùng sa mạc Sahara đó, có khi chẳng bị nạn nhân mãn như là Đài Loan hoặc là Nhật Bản mà vẫn nghèo và làm những cái lý do khác. Thì kỳ trước mình cũng có nhắc đến cái trường hợp của Argentina tại Nam Mỹ. Cái xứ này giàu tài nguyên đủ loại, không quá đông dân và bước vào thế kỷ 20 đó, thì là một trong 10 nước giàu nhất thế giới, hơn hẳn nước Đức và Pháp nữa. Và ngày nay họ bị tụt hậu và nghèo đi thì chẳng phải vì bị nạn nhân mãn mà vì sai lầm của lãnh đạo. Cái lý luận về nhân mãn đó là vì quá đông dân mà quốc gia nghèo đi đó, nó không giải thích được cái tương quan nhân quả về sự giàu nghèo. Cái khả năng khai thác tài nguyên có sẵn từ cả vạn năm ở nơi đó chẳng hạn như là thác nước hay là cái giếng dầu đó, nó cũng là một cái biểu hiện khác của sự giàu có, và nó đưa bài toán dân số vào đó chẳng có giải quyết được vấn đề mà còn làm mình có cái nhìn lệch lạc về cái chính sách kinh tế nữa.
Vâng, bây giờ chúng ta cùng quay trở lại cái trường hợp của Trung Quốc và Ấn Độ, tức là hai cái quốc gia đông dân nhất thế giới hiện nay. Thì ông giải thích thế nào về cái yếu tố dân số trong sự phát triển của hai quốc gia này ạ?
Trung Quốc đang là cường quốc kinh tế và một cái lò chế biến của thế giới nhờ dân số rất cao là 1.350.000.000 dân, với mật độ chỉ có chừng 140 người trên một cây số vuông. Mà sở dĩ như vậy đây là vì xứ này đã cải cách kinh tế từ 30 năm qua, chứ không còn mù quáng theo cái chính sách bế quan tỏa cảng hoặc là cái chế độ tập trung quản lý của quá khứ. Ấn Độ thì đi sau kém Trung Quốc 100 triệu dân và có mật độ cao gấp bội là 370 người và mới chỉ có cải cách từ 20 năm trở lại mà thôi. Thế nhưng mà lãnh đạo Trung Quốc lại sợ nạn nhân mạng, mà kế hoạch hóa gia đình với cái chính sách mỗi hộ một con được áp dụng từ năm 1978. Và ngày nay thì họ bắt đầu thấy ra cái hậu quả đó, là dân số chậm tăng, bị lão hóa và sẽ mất sức cạnh tranh. Trong khi ấy thì dù đông dân và có mật độ cao hơn, Ấn Độ lại theo một cái hướng khác mà ngày nay có dân số trẻ hơn, và nhờ vậy đó, sẽ có ngày bắt kịp sản lượng của Trung Quốc. Vì vậy đó, quy luật ở đây không là dân số hay là cái lượng, mà phải là cái phẩm, tức là khả năng đóng góp của mỗi người và cái sự thịnh vượng chung của cả cộng đồng.
À, vậy bây giờ xin quay trở lại với Việt Nam. Thì thưa ông, là Việt Nam cũng có một cái dân số khá đông và phải nói là khá trẻ sau mấy chục năm chiến tranh. Thì liệu cái dân số hay là nhân khẩu có phải là một cái vấn đề trong bài toán giàu nghèo của Việt Nam hay không, thưa ông nhé?
Tôi còn nhớ là 20 năm trước đã có lãnh tụ Đông Nam Á nhận xét rằng nếu mà họ có một cái lãnh thổ như Việt Nam đó thì họ đã nuôi nổi 200 triệu dân. Và bản thân tôi còn có thấy nhiều giới chức tại Đài Loan mở cái tấm bản đồ của xứ mình ra giải thích rằng họ có thể phát triển khu vực này hoặc là cái ngành nghề nọ, y hệt như người Pháp nói về Đông Dương ngày xưa của chúng ta vậy. Cái đau lòng lắm khi mà mình thấy đó, nên là sau đó họ cũng thực hiện những các cái dự án ở tại Việt Nam như là đã chủ mạch từ trước. Cái vấn đề Việt Nam nó không phải là dân số, mà là dân trí, và tôi nghĩ còn cả trình độ của lãnh đạo nữa.
Và ông vừa nói đến cái chuyện là cái vấn đề của Việt Nam không phải là dân số mà là dân trí và trình độ của lãnh đạo. Thì xin ông giải thích cho cái điều này được không ạ?
Tôi thiền nghĩ rằng lãnh đạo một nước không thể chủ quan duy ý chí mà quyết định về dân số hoặc là tỷ lệ sinh nở cao hay thấp của người dân. Đây là cái yếu tố văn hóa và xã hội với cái hậu quả lặng lẽ rất chậm mà rất mạnh mà mình chỉ thấy trong trường kỳ nếu như có diễn kiến. Thế thì khi hiểu ra điều ấy đó, thì người ta phải thấy rằng mỗi công dân sinh ra đời đó có thể là một miệng ăn, nhưng sẽ là đôi tay làm và được hướng dẫn bởi cái đầu bằng trí tuệ. Thế nếu mà thực tình tin vào khả năng tiến hóa của con người thì nên lạc quan nghĩ đến cái khả năng đóng góp và giải quyết bài toán kinh tế của công dân, hơn là bi quan cho rằng mỗi một người sinh ra sẽ là một cái của nợ, một cái gánh nặng phải hụt. Thế thì từ đó đó, lãnh đạo phải tạo điều kiện mở mang dân trí và bản thân đó phải nâng cao trình độ quản lý của mình, tức là phải ý thức được những cái giới hạn của chính mình đó, là cái chuyện tôi nghĩ là không có thể có tại Việt Nam. Một cách cụ thể là thưa ông, thì họ phải xây dựng hạ tầng yểm trợ người dân cho công cuộc phát triển, và hạ tầng đó gồm có nền tảng pháp quyền, tức là luật lệ thông thoáng minh bạch cho kinh doanh sản xuất như chúng ta đã nói từ trước, và hạ tầng đó cũng là cơ sở khai thác tài nguyên và chuyên chở vận tải đó, để giải quyết bài toán khan hiếm và phân phối tại những cái nơi xa xôi nhất. Và quan trọng hơn cả đó, mà nói về dân trí hoặc là khả năng sản xuất của một dân số rất đông và trẻ đó, thì ta nghĩ đến giáo dục và đào tạo.
Vẫn xin hỏi ông Nghĩa câu cuối cùng thôi, là thưa ông, giáo dục và đào tạo dân số của Việt Nam có vấn đề gì trong đó ạ?
Nếu mà sự giàu có hay là thịnh suy của một xứ sở đó, nằm trong cái đầu của người dân hơn chỉ là cái miệng đòi ăn đó, thì cái việc giáo dục từng người từ cái cấp trung tiểu học đó, phải là nhiệm vụ ưu tiên và lâu dài của chính quyền. Nôm na là phải có nền giáo dục miễn phí cho mọi người trong 10-15 năm đầu để có cái nền tảng dân trí tối thiểu, nhất là cái sự bình đẳng cho toàn dân. Thế sau bậc trung học đó, thì hệ thống giáo dục và đào tạo đó, tay nghề hoặc là chuyên môn đó, phải được mở ra cho tư nhân tham gia để họ ý thức được cái yêu cầu của thực tế và của thị trường. Tức là phải để tư nhân, nghĩa là gọi là tư nhân hóa hoặc là xã hội hóa, nói theo cái kiểu người Hà Nội bây giờ đó, nền giáo dục. Và Việt Nam đó, thì lại làm ngược với các nước Đông Á nghèo hơn và có trình độ phát triển cao hơn. Đó là Việt Nam thả nổi cái nền giáo dục trung tiểu học cho tư nhân khai thác. Tức là nhà nước phủi tay với đại đa số con trẻ và tạo ra một cái rào cản bất công từ không có trợ cấp học phí. Sau đó thì cũng chính nhà nước lại còn kiểm soát cái hệ thống giáo dục ở cấp cao đẳng và đại học vì muốn bảo vệ tư tưởng của chế độ, cho nên mới gây ra khủng hoảng về đào tạo, trong khi cả một cái thế hệ năng động đang khát khao học hỏi những kiến thức mới lạ hiện đại của thế giới văn minh ở bên ngoài. Nhưng mà khi mà lãnh đạo lại còn giam những cái người trẻ với cái sự khát khao của họ đó, thì đấy không còn là cái vấn đề dân trí mà là cái chuyện gọi là quan trí hoặc là lòng ái quốc không hề có của những cái kẻ đang cầm quyền bây giờ thường.
Xin cảm ơn rất nhiều cho cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ.
Thưa quý khán giả, năm 2006, một người Bangladesh là ông Muhammad Yunus, giáo sư Đại học Chittagong, được trao giải Nobel Hòa Bình vì đã cho nhiều người nghèo vay vốn qua một chương trình có tên là Microfinance Initiative, tức là chương trình vi tín dụng, và ngân hàng Grameen Bank do ông sáng lập. Mời quý vị nghe tiếp.
Ông Muhammad Yunus có bằng tiến sĩ về kinh tế ở Đại học Tennessee ở Mỹ. Khi ông về Bangladesh thì ông là giáo sư đại học tại Bangladesh. Để mà tăng gia đời sống của những người nghèo ở bên Bangladesh, ông nghĩ rằng là một trong những cách mà ông có thể giúp đỡ người ta được là microfinance, tức là cho những người nghèo vay tiền. Năm 1983 thì ông tự lấy tiền của ông ra rồi ông làm với những sinh viên ở trong trường của ông đó. Một trong những mô hình để ông làm là cho người nghèo, mà chỉ cho đàn bà thôi. Điều thứ nhì là những người này phải chịu liên đới trách nhiệm với nhau. Ví dụ là 10 người, sau 6 tháng thì họ phải trả tiền lời, và sau đó thì họ phải trả luôn tiền vốn. Nhưng mà nếu có một người nào đó mà không trả được thì chính người kia phải liên đới chịu trách nhiệm. Cái model đó gọi là Microfinance Initiative, vi tín dụng.
Vừa rồi là lời của cô Trần Kiều Nga, cư ngụ tại Maryland, Hoa Kỳ, một khoa học gia làm việc cho Bộ Canh Nông, đã về hưu từ cuối 2011.
Từ khi tôi về hưu đến nay thì một trong những chuyện mà tôi quan tâm là chuyện giúp đỡ những người nghèo ở Việt Nam. Trước tôi cũng có đi về Việt Nam theo những cái chương trình hoặc là cho gạo cho tiền những người nghèo, hoặc là những cái chương trình y tế khám bệnh khám răng cho người nghèo. Nhưng mà tôi thấy rằng một trong những điều quan trọng đó là mình làm sao mình giúp cho người ta có vốn và hướng dẫn người ta lấy cái vốn đó mà làm ăn, trồng cây, nuôi cá, trồng lúa, hoặc làm những cái tiểu công nghệ khác, nhờ đó họ có thể thăng tiến đời sống và của cải của họ.
Từ lòng ngưỡng mộ việc làm của khôi nguyên Nobel Hòa Bình Muhammad Yunus, cộng thêm sự quen biết với luật sư Robin Nater, một người Mỹ, đang hoạt động theo khuôn mẫu vi tín dụng ở hai xứ nghèo châu Phi là Uganda và Kenya, cô Trần Kiều Nga bắt đầu lập kế hoạch của mình về Việt Nam.
Tình cờ bà láng giềng của tôi, tên của bà là Robin Nighter, là người Mỹ, là luật sư về hưu, thì bà làm chương trình này ở Phi Châu và bà bắt đầu cách đây cỡ 4 năm. Cái nhóm của bà gọi là Women Microfinance Initiative.
Thoạt đầu, với 5.000 đô la, bà hàng xóm của cô Kiều Nga đã giúp cho hai nhóm phụ nữ nghèo ở Uganda vay vốn. Chỉ trong vòng 4 năm, nhờ sự thành công và nhờ tài vận động theo công thức của kinh tế gia Muhammad Yunus, từ 5.000 đô la lúc ban đầu đã lên tới 500.000 đô la sau này. Chương trình vi tín dụng cho phụ nữ của bà Robin Nighter đã giúp được mấy ngàn gia đình Uganda qua đến Kenya.
Thành ra tôi đến tôi gặp bà, tôi hỏi những cái cách làm việc của bà. Đồng thời tôi cũng tìm được một số những người bạn có ý muốn làm cái chương trình này ở Việt Nam. Tôi biết tuy là mình là người Việt, mình cũng biết phong tục tập quán của người Việt Nam, mình nói được tiếng Việt, nhưng mà làm việc ở trong cái chế độ chính phủ bây giờ cũng khó lắm. Thì cũng may làm sao mà nhờ một người bạn giới thiệu tổ chức Avines của một số người Việt kiều trí thức ở bên Pháp. Đa số cũng lớn tuổi và cũng đã về hưu. Họ bắt đầu cách đây cỡ 6 năm á, rồi họ cũng được những cái grant hoặc là tiền của nhiều cái cơ quan ở bên Pháp cho.
Phối hợp cùng các thành viên trong tổ chức HOPE ở Hoa Kỳ và Avines ở Pháp, cô Trần Kiều Nga đã theo chương trình vi tín dụng về với người nghèo nông thôn.
Là ở Việt Nam thì cái định nghĩa nghèo là một người cái lợi tức của họ ít hơn 20 đô la Mỹ một tháng. Tất nhiên là một gia đình có 4 người thì cái lợi tức của họ ít hơn 80 đô la một tháng là người nghèo. Sau đó từ 20 cho đến 40 đô la thì là cận nghèo. Thì cái nhóm Avines đồng ý cho người nghèo hoặc là người cận nghèo cũng được. Nhưng mà với điều kiện quan trọng là những người này phải là những người muốn dùng cái tiền vốn để làm công việc gì cho họ, chứ không có được là đi làm thuê cho người khác. Giúp những người này có công ăn việc làm để có thể trả tiền đó lại rồi dùng cái tiền đó để giúp đỡ thêm một cái nhóm người khác. Những cái người này mà được chọn lựa đó là không được bà con, không được bạn bè và quen biết với lại nhân viên của ủy ban xã hoặc là của hội phụ nữ. Trong cái hợp đồng mà họ làm việc với nhau, họ có nói rất rõ điều đó.
Cũng là một khoa học gia ở Pháp và đã về hưu như cô Trần Kiều Nga ở Hoa Kỳ, cô Mai Ninh là đại diện cho Avines ở Việt Nam gần như toàn thời gian. Kể với Thanh Trúc những nơi chương trình vi tín dụng đã có mặt, cô Mai Ninh nêu tên 4 địa phương tính đến lúc này.
Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Rồi sau đó hai trung tâm khác ở tỉnh Bến Tre, một đó là ở xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, và sau nữa là xã Vĩnh Hòa ở huyện Chợ Lách. thứ tư là thôn Đạ Nghịch, xã Lộc Châu, ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đấy là một cái nơi mà có rất nhiều người dân tộc thiểu số, họ sống vẫn còn trong hoàn cảnh rất là khó khăn.
Cứ mỗi lần vào một chương trình vi tín dụng như vậy, từ 15 đến 20 người được giúp đỡ theo kỳ hạn 2 năm. Trong hợp đồng, ngoài tiền lời phải trả mỗi tháng, người mượn còn phải để dành 10% để có thể trả hết nợ khi đáo hạn. Cứ tuần tự, số tiền nợ nhóm này trả hết sau 2 năm thì sẽ được hội phụ nữ giao cho nhóm khác mượn.
Tuy nhiên là đối với dân tộc thiểu số thì có khó khăn hơn là dưới miền đồng bằng sông Cửu Long. Phải nói rằng đối tác địa phương chính thức của Avenes là những hội phụ nữ. Tại sao hội phụ nữ mà không phải là hội thanh niên hay là gì khác? Là tại vì chúng tôi quan niệm rằng trong cái xã hội thôn làng ở Việt Nam thì người phụ nữ giữ một cái vai trò rất là quan trọng. Phụ nữ là những người quán chiếm gia đình. Ngay cả có những người tuy rằng có thể là ở nhà chỉ nuôi con thôi, nhưng mà việc điều khiển về kinh tế, cái sinh sống về con cái thì vẫn là người phụ nữ giữ lại trách nhiệm nhiều nhất. Và Mai Ninh cũng để ý thấy khi mà trong gia đình có vấn đề, có sự cố gì, thì chính người phụ nữ cũng là người thông báo đi ra ngoài để tìm cách cứu vãn tình thế. Do đó hội phụ nữ là những người mà có lẽ hiểu biết nhiều nhất về tình trạng sinh sống của từng gia đình trong cái làng, cái xã đó. Avenes ở ngoài về không thể biết rõ những người dân ở nông thôn, mà chính là qua những cái chị phụ nữ đó thì mình có thể đến tìm hiểu và từ đó cái việc mà mình giúp đỡ người ta nó sẽ thiết thực hơn.
Tuy nói là cho vay vốn trong thời hạn 2 năm, cô Trần Kiều Nga bổ túc là trong trường hợp Avenes có thêm tiền thì bất cứ lúc nào tổ chức này cũng có thể phối hợp với hội phụ nữ địa phương để cho thêm một nhóm khác cũng từ 15 đến 20 người vay tiền làm ăn. Cho đến khi nào một làng này có được 100 người nghèo vào chương trình vi tín dụng và thành công thì Avenes lại đi qua làng khác để tiếp tục công việc.
Thành ra khi mà tôi liên lạc được với nhóm Avenes thì tôi đại diện cho cái nhóm Hope Microfinance Initiative để ký một cái hợp đồng việc chung với lại cái nhóm Avenes này để giúp đỡ cho người nghèo tại Việt Nam.
Trong một báo cáo mới nhất ngày 26 tháng 10, 2012 về chuyến đi thăm và phát vốn vi tín dụng cho bà con nghèo ở Bến Tre, gồm cô Trần Kiều Nga, đại diện Hope ở Mỹ, cô Mai Ninh và ông Nghĩa, đại diện Avenes ở Pháp, việc trao 20 phần vốn đợt thứ 5 đã diễn ra tốt đẹp tại xã Thành An, 14 phần vốn đợt 2 được cấp phát tại xã Vĩnh Hòa, cũng thuộc tỉnh Bến Tre. Tiếp đó, một cách ngẫu nhiên, đoàn đến tận nhà một số hộ vi tín dụng được cấp vốn trước đó, mục đích là để tìm hiểu kết quả của chương trình cho vay vốn làm ăn này. Điển hình, hộ của bà Nguyễn Thị Hai khi được cấp vốn đã bỏ ra 2 triệu rưỡi để mua 2 con heo nái nhỏ. Tiền còn lại thì mua thức ăn nuôi heo. Tính đến giờ, bà Hai đã trả 6 triệu vào chi phí này. Trong khi đó, hộ của bà Huỳnh Thị Minh Khoa cũng vay tiền nuôi heo, nhưng vì thấy không thuận lợi nên sau đó chuyển sang mua một máy may và một máy vắt sổ, trị giá cả hai máy là 7 triệu rưỡi đồng. Từ khi có máy và lãnh hàng về làm ở nhà, bà Minh Khoa cho biết cuộc sống gia đình ổn định hơn trước. Trở lại với cô Kiều Nga.
Lúc Avenes bắt đầu cách đây 6 năm đó thì tôi không biết là họ vay bao nhiêu. Nhưng mà cách đây 1 năm đó, một gia đình được cho vay $300. Còn năm nay thì cô Mai Ninh đề nghị là một gia đình được $350. Tại vì coi vậy chứ, giá sinh hoạt ở Việt Nam bây giờ cũng tăng lên dữ lắm. Mà mình muốn giúp cho người ta có vốn để làm ăn, vốn vừa đủ để cho người ta làm ăn.
Thông thường, công việc nào cũng có những khó khăn và những thuận lợi nhất định của nó. Song, cái chính là sự hữu hiệu của chương trình vi tín dụng. Cô Mai Ninh chia sẻ.
Chúng tôi nhìn thấy rõ cái sự thành công là vào năm 2011, khi mà cái chu kỳ đầu tiên chúng tôi đã cho vay vốn ở miền đồng bằng sông Cửu Long được kết thúc. Thì khi mà Avenes bắt đầu làm vi tín dụng thì chúng tôi bắt đầu cái phần vốn đó cho vay ở Đồng Tháp vào đầu năm 2009. Như vậy đến đầu năm 2011 thì coi như đã được qua chu kỳ đầu tiên và lúc đó cái kết quả chính xác là hơn 87% số người vay vốn đã hoàn vốn đầy đủ. Mà một khi hoàn vốn họ còn đủ tiền để tiếp tục đi tới, tiếp tục làm ăn, chứ không phải hoàn vốn cho chúng tôi rồi lại trở về bước đầu tiên là không có một số vốn nào để mà sinh hoạt kinh tế.
Một thành công thứ hai cũng đáng được nói tới của chương trình vi tín dụng là bảo vệ môi trường. Đó là lý do của tên gọi những hộ vi tín dụng và biogas ở đồng bằng sông Cửu Long, lời của Mai Ninh.
Từ khi mà làm việc ở miền đồng bằng sông Cửu Long thì hội chúng tôi thấy rằng là đa số những người xin vay vốn là những nông dân, hơn 70% dùng tiền đó để nuôi heo. Nhiều lần đến thăm những vùng quê như vậy thì chúng tôi thấy đa số các làng xã đó sống trên những cái bờ rạch nhỏ hay là những cái nhánh sông nhỏ. Vì thế những chuồng heo của họ, phân heo được thải ra chạy thẳng xuống sông rạch. Phụ nữ ở thôn quê hay là trẻ em mắc bệnh phụ nữ hay là bị những bệnh về tiêu hóa do dùng những cái nguồn nước bị ô nhiễm bởi phân heo hay là bởi những cái phế thải khác nữa. Vì thế mà chúng tôi đã liên lạc với trường Đại học Nông Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh để tìm cách xây dựng những cái hệ thống sản xuất khí biogas từ phân heo, bắt đầu là ở xã Nghi Long, rồi sau này đến xã Thành An ở Bến Tre. Thì với một gia đình nếu mà họ nuôi khoảng 7-8 con heo ở trong chuồng thì cái số phân heo đó mỗi ngày được quét dọn, được đẩy vào trong một cái túi phân tải. Từ túi phân giải đó sẽ có xảy ra một cái phản ứng hóa học là phát sinh ra khí metan từ phân heo. Khí metan đó hay nói nôm na là biogas, tức là cái thành phần chính của cái gas mà chúng ta thường mua ở trong bình về để đun nấu trong gia đình. Được dẫn theo những cái ống và đi vào tới cái bếp lò đun của các gia đình nông dân. Thì với cái phân heo được cung cấp bởi 7-8 con heo đó, thì một gia đình nông dân có 4 hay 5 người sẽ được đủ khí biogas để đun nấu cho cả nhà. Vấn đề vệ sinh môi trường được tiến bộ rất là khả quan.
Hiện tại, cùng với chương trình vi tín dụng, Avenet và Hope còn dự định vận động thêm tài chính từ thân hữu cũng như từ các cơ quan chính phủ ở Hoa Kỳ và ở Pháp, hầu có thể đẩy mạnh đề án phát triển sử dụng biogas này cho các vùng nghèo ở nông thôn Việt Nam trong tương lai. Chương trình của chúng tôi đến đây kết thúc. Toàn ban Việt ngữ và Thánh Trúc kính chào tạm biệt. Ly cà phê buổi sáng, một sáng tác của nhạc sĩ Đăng Khánh, được gửi đến quý vị qua hai tiếng hát của La Sương Sương và Nhật Trung như một lời chào vui buổi sáng. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh tối nay.
Tràn trề sao chờ anh lâu quá, lòng em hơi bất an. Sáng nay anh đi làm sao thấy anh vội vàng, khi về nghe anh nói em thấy điều không ngon.
Em yêu ơi em đừng buồn, và hôm nay anh thật buồn, anh loay hoay không làm gì, đi xin em hoài cũng chán. Anh xin em thôi dần hơn bên nhau.
Oh no.
Em yêu ơi mau về nhà. Anh yêu em yêu
thật thật.
Không chỉ xa em đời bao giờ.
Sáng nay anh đi làm, sao nhớ em rộn ràng, sao nhà hoang vắng quá, tìm em không thấy đâu.
Da 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 da
về anh nhé, người em yêu rất ngoan. Tiễn anh ra phi trường, mưa rơi ướt phố phường. Đi về mau anh nhé, kia hàng cây nhớ chàng trề, sao chờ anh lâu quá, lòng em hơi hơi bất an. Sáng nay anh đi làm, sao thấy anh vội vàng? Khi về nghe anh nói, em thấy điều không ngon.
Em yêu ơi em đừng thương, ba hôm nay anh thật buồn. Anh loay hoay không làm gì. Đi xin em hoài cùng chân, anh xin em thôi giận hờn. Em yêu ơi mau về nhà, anh yêu em yêu
thì không
khi xem đời bằng giá.
Sáng nay anh đi làm, sao nhớ em rộn ràng, sao nhà hoang vắng quá. Tìm em không thấy đâu. Sáng mai anh đi làm, không có ai dịu dàng, không cà phê thơm ngát, không có người khen ngoan.
Sáng mai anh đi làm, không có ai dịu dàng, không cà phê thơm ngát, không có người khen ngoan.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
VOA, Channel 2.